17.5 nghiện mạng xã hội là gì? Kiểm tra và lướt mạng xã hội đã trở thành một hoạt động ngày càng phổ biến trong thập kỷ qua. Mặc dù phần lớn việc sử dụng mạng xã hội của mọi người không có vấn đề gì, nhưng ngày càng có nhiều người dùng nghiện các trang mạng xã hội và sử dụng quá mức hoặc mang tính cưỡng bách. Trên thực tế, các nhà tâm lý học ước tính rằng ngày nay có tới 8-10% số người đáp ứng tiêu chí nghiện mạng xã hội. Ở Việt Nam, con số này có thể còn cao hơn. Nghiện mạng xã hội là chứng nghiện về mặt hành vi được đặc trưng bởi sự quá quan tâm đến mạng xã hội, bị thúc đẩy bởi thôi thúc không thể kiểm soát được để đăng nhập hoặc sử dụng mạng xã hội và dành quá nhiều thời gian và công sức cho mạng xã hội đến mức nó làm suy yếu các lĩnh vực quan trọng khác trong cuộc sống. Nó thậm chí có thể can thiệp vào giấc ngủ. Hầu hết những người nghiện màn hình đều gặp vấn đề về giấc ngủ hoặc ngủ không đủ giấc. Việc sử dụng mạng xã hội gây nghiện sẽ giống như bất kỳ chứng rối loạn sử dụng chất gây nghiện nào khác và có thể bao gồm thay đổi tâm trạng, tham gia mạng xã hội dẫn đến sự thay đổi tích cực trong trạng thái cảm xúc, sự nổi bật, ám ảnh về hành vi, nhận thức và cảm xúc với mạng xã hội. Quen, việc sử dụng mạng xã hội ngày càng tăng theo thời gian. Triệu chứng cai nghiện, trải qua các triệu chứng khó chịu về thể chất và tinh thần khi việc sử dụng mạng xã hội bị hạn chế hoặc ngừng. Xung đột, vấn đề giữa các cá nhân xảy ra do sử dụng mạng xã hội. Tái nghiện, những người nghiện nhanh chóng quay lại sử dụng mạng xã hội quá mức sau một thời gian cai nghiện. Hiện tượng nghiện mạng xã hội phần lớn có thể là do môi trường xã hội tạo ra dopamine mà các trang mạng xã hội cung cấp. Các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Snapchat và Instagram tạo ra mạch thần kinh tương tự như cách mà cờ bạc và ma túy gây ra để khiến người tiêu dùng sử dụng sản phẩm của họ nhiều nhất có thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng dòng thuyết lại, lượt thích và lượt chia sẻ liên tục từ các trang web này khiến vùng khen thưởng của não kích hoạt loại phản ứng hóa học tương tự như với các loại thuốc như cocaine. Trên thực tế, các nhà khoa học thần kinh đã so sánh sự tương tác trên mạng xã hội với một ống tiêm dopamine được tiêm thẳng vào hệ thống. Mạng xã hội nghiện điện thoại di động ở Việt Nam. Một cuộc khảo sát cho thấy người Việt dành trung bình 4 giờ mỗi ngày cho điện thoại thông minh, 65% thời gian đó cho các ứng dụng. Một nghiên cứu khác cho biết người Việt Nam đang sử dụng điện thoại hoặc thiết bị di động trung bình 6 giờ 23 phút mỗi ngày. Hơn 80% người dùng dành hơn 2 giờ mỗi ngày cho các ứng dụng, phổ biến nhất là Facebook, YouTube, Messenger và Zalo. Các con số khác là 39% người dân Việt Nam rất khó chịu nếu mạng xã hội không hoạt động và không biết làm gì với thời gian dành nếu không có mạng xã hội. 37% cho biết nó là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của họ và đó là niềm hạnh phúc đứng ở vị trí số 1. 35% cảm thấy khó chịu và mất mát nếu họ không thể truy cập nó trong một hoặc hai ngày. Khi người ta tiến hành một thử nghiệm liên quan đến việc dành 72 giờ không sử dụng mạng xã hội, hơn 43% người tham gia đã phá bỏ cam kết trong vòng 6 giờ đầu tiên. Chế độ Street View ở Việt Nam cho thấy hầu hết mọi người đều kết nối với điện thoại di động gần như cả ngày. Rất hiếm khi, gần như không thể nhìn thấy một nhóm người Việt nào trong nhà hàng, tại quán bar mà không xem hoặc sử dụng điện thoại di động thường xuyên, ít nhất 15 phút một lần. Mạng xã hội ảnh hưởng đến não bộ như thế nào? Do ảnh hưởng của nó lên não bộ, mạng xã hội gây nghiện cả về thể chất và tâm lý. Theo một nghiên cứu mới của Đại học Harvard, việc bộc lộ bản thân trên các trang mạng xã hội sẽ làm cho các vùng não tương tự phát sáng. Đây cũng chính là những vùng não cũng phát sáng khi dùng chất gây nghiện. Vùng khen thưởng trong não bộ và các đường truyền tín hiệu hóa học của nó ảnh hưởng đến các quyết định và cảm giác. Khi ai đó trải nghiệm điều gì đó bổ ích hoặc sử dụng chất gây nghiện, tế bào thần kinh ở những vùng sản xuất dopamine chính trong não bộ sẽ được kích hoạt và mức độ dopamine tăng lên. Do đó, não nhận được phần thưởng và liên kết loại thuốc gây nghiện hoặc hoạt động đó với sự củng cố tích cực. Điều này có thể được quan sát thấy trong việc sử dụng mạng xã hội. Khi một cá nhân nhận được thông báo, chẳng hạn như lượt thích hoặc lượt đề cập, não sẽ nhận được một lượng lớn dopamine và gửi nó dọc theo con đường khen thưởng, khiến cá nhân đó cảm thấy hào hứng. Mạng xã hội cung cấp vô số phần thưởng ngay lập tức dưới hình thức thu hút sự chú ý từ người khác với nỗ lực tương đối nhỏ. Bộ não tự điều chỉnh lại nó thông qua sự củng cố tích cực này, khiến mọi người mong muốn những lượt thích, lượt tweet lại và phản ứng bằng biểu tượng cảm xúc. Một yếu tố kéo dài khác của chứng nghiện mạng xã hội là thực tế là các trung tâm khen thưởng của não hoạt động tích cực nhất khi mọi người nói về bản thân họ. Trong đời thực, người ta ước tính rằng mọi người nói về bản thân họ khoảng 30-40% thời gian. Tuy nhiên, mạng xã hội chủ yếu là nơi để mọi người khoe khoang về cuộc sống và thành tựu của họ. Vì vậy, mọi người nói về bản thân với tỷ lệ đáng kinh ngạc là 80% thời gian. Khi một người đăng một bức ảnh, họ có thể nhận được phản hồi tích cực trên mạng xã hội. Điều này kích thích não giải phóng dopamine, khen thưởng hành vi đó và duy trì thói quen sử dụng mạng xã hội. Việc sử dụng mạng xã hội trở thành vấn đề khi ai đó xem các trang mạng xã hội như một cơ chế đối phó quan trọng để giảm bớt căng thẳng, cô đơn hoặc trầm cảm. Việc sử dụng mạng xã hội mang lại cho những cá nhân này những phần thưởng liên tục mà họ không nhận được trong đời thực, vì vậy họ ngày càng tham gia vào hoạt động này nhiều hơn. Việc sử dụng liên tục này cuối cùng dẫn đến nhiều vấn đề giữa các cá nhân, chẳng hạn như phớt lờ các mối quan hệ ngoài đời thực, trách nhiệm trong công việc hoặc trường học cũng như sức khỏe thể chất, sau đó có thể làm trầm trọng thêm tâm trạng tiêu cực của cá nhân đó. Đến lượt điều này lại khiến mọi người tham gia vào hành vi mạng xã hội nhiều hơn như một cách để giảm bớt tâm trạng khó chịu. Khi người dùng mạng xã hội lặp lại mô hình mang tính chu kỳ nhằm giảm bớt tâm trạng không mong muốn bằng việc dùng mạng xã hội, mức độ phụ thuộc tâm lý vào mạng xã hội sẽ tăng lên. Nhận diện chứng nghiện mạng xã hội. Mặc dù nhiều người có thói quen sử dụng mạng xã hội nhưng rất ít người thực sự nghiện. Để xác định xem ai đó có nguy cơ phát triển thành chứng nghiện mạng xã hội hay không, hãy hỏi 6 câu sau đây. Họ có dành nhiều thời gian suy nghĩ về mạng xã hội hoặc dự định sử dụng mạng xã hội không? Họ có cảm thấy thôi thúc sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều không? Họ có sử dụng mạng xã hội để quên đi những vấn đề cá nhân không? Họ có thường cố gắng giảm việc sử dụng mạng xã hội nhưng không thành công không? Họ có trở nên bồn chồn hoặc gặp rắc rối nếu không thể sử dụng mạng xã hội không? Họ có sử dụng mạng xã hội nhiều đến mức nó có tác động tiêu cực đến công việc hoặc học tập của họ không? Trả lời có cho hơn 3 câu hỏi trong số này có thể cho thấy bạn đang mắc chứng nghiện mạng xã hội. Giải độc kỹ thuật số, khoảng thời gian mà ai đó giảm đáng kể thời gian sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh hoặc máy tính, có thể là một biện pháp phòng ngừa khôn ngoan. Điều này có thể bao gồm các bước đơn giản, chẳng hạn như tắt thông báo âm thanh và chỉ kiểm tra các trang mạng xã hội mỗi giờ một lần. Những thay đổi khác có thể bao gồm việc có những khoảng thời gian trong ngày mà bạn tự đặt ra cho mình thời gian không sử dụng màn hình, chẳng hạn như trong giờ ăn hoặc để điện thoại ở phòng riêng vào ban đêm để không ảnh hưởng tới giấc ngủ. Điều này cho phép khôi phục sự tập trung và tương tác xã hội trong thế giới thực và giảm sự phụ thuộc vào các trang mạng. Mạng xã hội và sức khỏe tâm thần. Nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ không thể chối bỏ giữa việc sử dụng mạng xã hội, sức khỏe tâm thần tiêu cực và lòng tự trọng thấp. Mặc dù các nền tảng mạng xã hội có những lợi ích riêng nhưng việc sử dụng chúng quá thường xuyên có thể khiến mọi người ngày càng cảm thấy không hạnh phúc và bị cô lập. Những phản ứng cảm xúc tiêu cực này không chỉ được tạo ra do áp lực xã hội trong việc chia sẻ mọi thứ với người khác mà còn do sự so sánh về vật chất và lối sống mà các trang mạng này đề cao. Trên Instagram và Facebook, người dùng thấy nội dung được tuyển chọn, quảng cáo và bài đăng được thiết kế đặc biệt để thu hút người dùng dựa trên sở thích của họ. Người dùng có thể thấy những người khác đăng bài về công việc tuyệt vời, người bạn đời xuất sắc hoặc ngôi nhà đẹp của họ và kết quả là cảm thấy hạnh phúc hoặc được truyền cảm hứng. Tuy nhiên, những người khác có thể xem những bức ảnh này và cảm thấy ghen tị, chán nản hoặc thậm chí muốn tự tử vì cuộc đời họ không hoàn hảo như những gì họ thấy trên Facebook hoặc Instagram. Các nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng những người dùng mạng xã hội thường xuyên tin rằng những người dùng khác hạnh phúc hơn và thành công hơn họ, đặc biệt là khi họ không biết rõ về người đó ngoài đời thực. Phương tiện truyền thông xã hội tạo điều kiện cho một môi trường trong đó mọi người so sánh bản thân thực tế ngoài đời của họ với phiên bản trực tuyến hoàn hảo, được chọn lọc và chỉnh sửa của người khác. Điều này có thể gây bất lợi cho sức khỏe tinh thần và nhận thức về bản thân. Việc sử dụng mạng xã hội quá mức không chỉ có thể gây ra bất hạnh và không hài lòng chung đối với cuộc sống ở người dùng mà còn làm tăng nguy cơ phát triển các vấn đề về sức khỏe tâm thần như lo lắng và trầm cảm. Việc liên tục so sánh bản thân với người khác có thể dẫn đến cảm giác tự ti hoặc nhu cầu cầu toàn và trật tự, thường biểu hiện là chứng rối loạn lo âu xã hội. Một khía cạnh khác của chứng lo âu xã hội do việc sử dụng phương tiện truyền thông trực tuyến gây ra là nỗi sợ bị bỏ lỡ, FOMO, nỗi sợ hãi tột độ về việc không được tham gia hoặc bỏ lỡ một sự kiện xã hội. Người dùng có thể nhìn thấy hình ảnh của các bữa tiệc mà họ không được mời hoặc thoáng qua về những chuyến đi chơi vui vẻ mà họ không thể tham dự vì bận công việc hoặc học tập và cảm thấy lo lắng vì không ai bỏ lỡ chúng hoặc sợ rằng họ sẽ bị lãng quên vì họ không có ở đó. FOMO có thể ảnh hưởng đến lòng tự trọng và dẫn đến việc bắt buộc phải kiểm tra các nền tảng truyền thông xã hội để đảm bảo rằng họ không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Điều này có thể gây ra vấn đề ở nơi làm việc và trong lớp học. Một nghiên cứu do Đại học Harvard thực hiện cho thấy mạng xã hội có tác động bất lợi đáng kể đến sức khỏe tinh thần của người dùng lâu dài và cuộc sống của họ, tác động tiêu cực đến các mối quan hệ ngoài đời thực và thành tích học tập của họ. Người trẻ có nguy cơ. Ước tính có khoảng 27% trẻ em dành 3 giờ trở lên mỗi ngày trên mạng xã hội có các triệu chứng sức khỏe tâm thần kém. Việc lạm dụng các trang mạng xã hội còn gặp nhiều vấn đề hơn ở trẻ em và thanh thiếu niên vì trí não và kỹ năng xã hội của các em vẫn đang phát triển. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thanh thiếu niên có thói quen sử dụng mạng xã hội từ khi còn nhỏ có kỹ năng tương tác xã hội bị hạn chế nghiêm trọng. Mặc dù thực tế là người dùng đang tương tác với nhau trên các nền tảng này, nhưng nhiều loại tương tác này không nhất thiết phải truyền dịch tốt sang đời thực. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những cá nhân này đã làm trầm trọng thêm chứng lo âu xã hội trong các nhóm. Tỷ lệ trầm cảm cao hơn, hình ảnh cơ thể tiêu cực và mức độ đồng cảm và lòng trắc ẩn đối với người khác thấp hơn khi được khảo sát. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học bang California cho thấy những người truy cập bất kỳ trang mạng xã hội nào ít nhất 58 lần mỗi tuần có nguy cơ cảm thấy bị cô lập và chán nản về mặt xã hội cao gấp 3 lần so với những người sử dụng mạng xã hội ít hơn 9 lần mỗi tuần. Hàng loạt bức ảnh được chỉnh sửa hoàn hảo liên tục xuất hiện trên các trang mạng xã hội cũng có thể gây ra lòng tự trọng thấp và chứng rối loạn ăn uống ở thanh thiếu niên. Mặc dù nhiều thanh thiếu niên biết rằng bạn bè chỉ chia sẻ những bức ảnh và khoảnh khắc đẹp nhất của họ trên mạng xã hội, nhưng rất khó tránh khỏi việc so sánh. Việc tiếp xúc liên tục với các tiêu chuẩn sắc đẹp phi thực tế thông qua các trang mạng xã hội có thể ảnh hưởng đến cách thanh thiếu niên nhìn nhận cơ thể của chính mình. Một nghiên cứu từ Đại học Pittsburgh đã tìm thấy mối tương quan giữa thời gian dành cho việc lướt qua các ứng dụng mạng xã hội và phản hồi tiêu cực về hình ảnh cơ thể. Những người dành nhiều thời gian hơn trên mạng xã hội có nguy cơ báo cáo những lo ngại về ăn uống và hình ảnh cơ thể cao gấp 2,2 lần so với những người dành ít thời gian hơn trên mạng xã hội. Mọi thứ từ ngoại hình, hoàn cảnh sống cho đến những thành công đều được người dùng xem xét và phân tích kỹ lưỡng. Nhu cầu tăng lượt tích trên mạng xã hội có thể khiến thanh thiếu niên không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn đưa ra những lựa chọn mà lẽ ra họ sẽ không đưa ra, bao gồm cả việc chấp nhận những thử thách rủi ro trên mạng xã hội và tham gia vào các hành vi tiêu cực. Sự cạnh tranh để được chú ý và được yêu thích thậm chí có thể dẫn đến bắt nạt trực tuyến. Việc lăng mạ, tung tin đồn và quấy rối ở thanh thiếu niên luôn xảy ra, nhưng mạng xã hội đem đến cho người dùng trẻ nhiều cơ hội để làm điều đó hơn bao giờ hết. Các cô gái tuổi teen đặc biệt có nguy cơ bị bắt nạt trên mạng thông qua việc sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, các bé trai cũng không tránh khỏi chuyện này. Ngoài các kỹ thuật bắt nạt trực diện, việc lan truyền và đăng các hình ảnh khiêu dâm không có sự đồng thuận là một hình thức bắt nạt qua mạng đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây. 1/4 thanh thiếu niên cho biết họ đã được gửi những hình ảnh khiêu dâm mà họ không yêu cầu, trong khi 7% cho biết ai đó đã chia sẻ những hình ảnh khiêu dâm về họ mà không có sự đồng ý của họ. Kiểu lạm dụng này, cùng với các hình thức bắt nạt trên mạng khác, đã dẫn đến tỷ lệ tự tử gia tăng ở thanh niên. Ngoài ra, những yếu tố này cũng góp phần làm tăng mức độ lo âu ở thanh thiếu niên. Tìm một giải pháp. Trong khi nhiều người có thể sử dụng mạng xã hội hàng ngày mà không gặp vấn đề gì, thì những người mắc chứng nghiện mạng xã hội lại bị mất rất nhiều thời gian và sức khỏe bởi nhu cầu sử dụng và tham gia vào các trang mạng xã hội. May mắn thay, tình trạng này có thể điều trị được và nhiều người đã hồi phục thành công. Giảm thời gian sử dụng thiết bị là một cách tuyệt vời để chống lại việc sử dụng mạng xã hội có vấn đề. Tuy nhiên, nếu tình trạng nghiện quá nghiêm trọng, bạn có thể cần đến sự trợ giúp của chuyên gia. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội của mình và nghĩ rằng mình có thể bị nghiện, hãy nghĩ xem tại sao bạn lại sử dụng mạng xã hội và những lợi thế cũng như bất lợi của thời gian sử dụng các nền tảng khác nhau cho đến nay. Để diễn giải một câu nói nổi tiếng, việc làm đi làm lại cùng một việc và mong đợi một kết quả khác, ít nhất là phi logic. Tin tốt là, việc cắt giảm việc sử dụng mạng xã hội có hại là điều có thể thực hiện được và bạn không đơn độc. Tất cả chúng ta đều cùng tham gia vào việc này, và mối quan hệ lành mạnh với bản ngã xã hội và những người bạn ảo của chúng ta là điều không thể có được. Bạn có thể tìm thêm thông tin về chủ đề này trong khóa học về nghiện. What is social media addiction? Checking and scrolling thói vô social media has become an increasingly popular activity over the last decade. And the majority of people's use of social media is non-problematic. There is a growing amount of abusers that become addicted to social networking sites and engage in excessive or compulsive use. In fact, psychologists estimate that as many as 8-10% of the people meet the criteria for social media addiction today. In Vietnam, this number might be even higher. Social media addiction is a behavior and addiction that is characterized as being overly concerned about social media. Driven by an uncontrollable urge to log on to or use social media, and devoting so much time and effort to social media that it impacts other important life areas. It can even interfere with sleep. Most of the people with admin addiction have also sleeping problems or don't they get enough sleep. Addictive social media use will look much like an ý other substance use disorder and may include mood modification. Engagement in social media leads to a favorable change in emotional states. Silence behavioral, cognitive, and emotional preoccupation with social media. Tolerance, ever increasing use of social media over time. With one sentence, Experiencing unreasoned physical and emotional symptoms when social media uses less detect or stop. Conflict, interpersonal problems and who because of social media user. Relax, addicted individuals quickly revert back to the hard area excessive social media user after an abstinence period. The phenomena of social media addiction can be largely attributed to the dopamine-inducing social environment that social networking types know with. Social media platforms such as Facebook, Snapchat, and Instagram produce the same neurosecurity that is caused by gambling and recreational drug to keep consumers using tailored products as much as possible. Studies have shown that the constant stream of retweet lines and says from the HSE size cost the brain as rewarded earlier to trigger the same kind of chemical addiction with drugs like cocaine. In fact, neuroscientists have compared social media interaction to a series of dopamine being injected straight into the system. Social media mobile phone addiction in Vietnam. Vietnamese people spend an average of 4 hours a day on the HSE smartphone, 65% of that time on apps, a survey HSE found. Another research states that Vietnamese people are using the HSE mobile phone or device of an average of 6 hours and 23 minutes every day. More than 80% of users spend more than 2 hours a day on apps, the most popular being Facebook, YouTube Messenger, and Zalo. Other numbers are 39% of the Vietnamese people is very upset if social media was shut down and do not know what to do with the HSE time if there is no social media. 37% say it is a very important part of THE in your life and it is the number 1 happiness. 35% is upset and lost if they could not access it for 1 or 2 days. When conducting an experiment that involves spending 72 hours with our social media, more than 43% of participants broke THE in your commitment within the first 6 hours. Chief view in Vietnam shows that most of the people are connected with THE in their mobile phone for almost all day. It is very uncommon and most impossible to observe a group of Vietnamese people in a restaurant or in a bar without seeing or using a mobile phone regularly, at least every 15 minutes. How social media affects the brain? Due to the effect that it has on the brain, social media is addictive both physically and psychologically. According to a new study by Harvard University, cell disclosure on social networking sites like stop the same part of the brain that also ignite when taking an addictive substance. The input earlier in the brain and its chemical messenger pathways affect decisions and sensations. When someone experiences something rewarding or use an addictive substance, neurons in the brain secrete dopamine, producing areas in the brain are activated and dopamine levels rise. The brain receives a reward and associates the drug or activity with positive reinforcement. This is observable in social media users when an individual gets a notification, such as a like or mention. The brain receives a rush of dopamine and sends it along the reward pathways, causing the individual to feel pleasure. Social media provides an endless amount of immediate rewards in the form of attention from others for relatively minimal effort. The brain rewards itself through this positive reinforcement, making people desire likes, retweets, and emotion reasons. Another perpetuating factor of social media addiction is the fact that the reward centers of the brain are most active when people are talking about themselves. In the non-virtual world, it is estimated that people talk about themselves around 30-40% of the time. However, social media is all about showing off one's life and accomplishments, so people talk about themselves at staggering 80% of the time. When a person posts a picture, they may receive positive social feedback which stimulates the brain to release dopamine, rewarding that behavior and perpetuating the social media habit. Social media use become problematic when someone views social networking as an important coping mechanism to relieve stress, loneliness, or depression. Social media use will be THE individuals with continuous rewards that they are not missing in real life, so they end up engaging in their activity more and more. This continuous use eventually leads to multiple interpersonal problems such as ignoring real life relationships, work or school responsibilities and physical health, which might tend to exacerbate an individual as undesirable moods. This can cause people to engage in their social networking behavior even more as a way of relieving desperate mood states. When social network users repeat this cyclical pattern of relieving undesirable moods with social media use,
The level of psychological dependency on social media increases. Recognizing a social media addiction and how many people habitually use social media when you are genuinely addicted. To determine if someone is at risk of developing an addiction to social media, ask the HSA 6 questions. Do they spend a lot of time thinking about social media or planning to use social media? Do they feel older to use social media more and more? Do they use social media to forget about personal problems? Do they often try to reduce use of social media without success? Do they become restless or troubled if unable to use social media? Do they use social media so much as it has a negative impact on THE develop or studies? ADS to more than 3 độ F, THES questions might indicate the presence of a social media addiction. A digital detox, a period of time during which someone significantly reduces their time spent using electronic devices such as smartphones or computers, could be a wise precaution. This can include simple steps, such as turning off sound notifications and only checking social media sites once an hour. Other changes can include having various intelligent whether it is self-imposed non-screen time such as during meal times or leaving the phone in a separate room at night so as not to disturb sleep. This allows for a restored focus on social interaction in the physical world and reduces dependency on networking sites. Social media and mental health. Research has shown that there is an undeniable link between social media use negative mental health and low self-esteem. When social media platforms have THEIR benefits, using them too frequently can make people feel increasingly unhappy and isolated. THEIR negative emotional patterns are not only produced due to the social pressure of sharing things with others but also the comparison of material things and lifestyles that THEIR sites promote. On Instagram and Facebook, users create content, advertisements and posts that are specifically designed to appeal to users based on THEIR interests. User may see other posting about THEIR great dogs, excellent partner, or beautiful homes and feel happy or inspired at design. Other however, may see THEIR features and feel jealous, depressed, or even suicidal due to the fact that THEIR own life is not as perfect as those that they see on Facebook or Instagram. Recent studies have found that frequent social network users believe that other users are happier and more successful than they are, especially when they do not know them very well in their life. Social media facilitates an environment in which people are comparing THEIR realistic offline selves to their flawless filtered and edited online versions of others, which can be detrimental to mental well-being and perception of self. Excessive social media use can not only cause unhappiness and a general dissatisfaction with life in user but also increase the risk of developing mental health issues such as anxiety and depression. Constantly comparing oneself to others can lead to feelings of self-consciousness or a need for perfectionism and order, which often manifests as social anxiety disorder. Another aspect of social anxiety triggered by online media use is the fear of missing out (FOMO), the extreme fear of not being included or missing a social event. User may see pictures of party store which they were not invited, or glimpses of full outings that they were unable to attend because of work or school obligations, and experience anxiety that no one missed them at a reason or fear that they will be forgotten since they are not there. FOMO can take a toll on self-esteem and lead to compulsive checking of social media platforms to ensure that an individual is not missing out on anything, which can cause problems in the workplace and in the classroom. A study conducted by Harvard University found that social media has a significantly detrimental effect on the emotional well-being of chronic users and THEIR lives, negatively impacting THEIR life relationship and academic achievement. At this point, an estimate 27% of children with TH who spend 3 or more hours a day on social media is having symptoms of poor mental health. Overuse of social networking sites much more problematic in children and young adults because THEIR brains and social skills are still developing. Research has shown that adolescents with TH habitually use social media from a young age have severely stunted social interaction skills. Despite the fact that users are interacting with each other on THEIR platforms, many of THEIR types of interaction don't necessarily translate well to the real world. Studies have found that THEIR individuals have social anxiety include higher rates of depression, negative body image and lower levels of empathy and compassion to good arrogant surveys. A study performed by California State University found that individuals that visit and use social media guide at least 58 times per week were 3 times more likely to feel socially isolated and depressed compared to those who have used social media fewer than 9 times per week. The constant behavior of a perfectly filtered photo that appear on social networks like Stan and Joe cause low self-esteem and disorder eating in young adults. For many teens know that they had a good say only they had a good bad pictures and moments on social media. It is very difficult to avoid making comparisons. The ongoing exposure to unrealistic beauty standards through social networking sites can affect how teenagers perceive they had a good own body. One study from the University of Pittsburgh found a correlation between time spent scrolling through social media as a negative body image feedback. Though we kept having had spent more time on social media had 2.2 times the risk of reporting eating and body image concerns when compared to the had any obvious we kept having spent less time on social media. Everything from physical appearance to life circumstances to perceived successes and scrutiny and processed behavior. Tennis not done life on social media can cause things to not only alter the had any appearance but also to make choices they would or the risk not make. Including accepting risky social media challenges and engaging in negative behaviors. The competition for attention and likes can even lead to online bullying, name-calling, rumor spreading, and harassment among adolescents has always happened, but social media presents young users more opportunities for social than ever before. Teenagers are at particular risk for cyberbullying through use of social media, however, boys are not immune. Nhìn hát đi dần to thay im bổ mần techniques of face-to-face bullying, the spreading and posting of non-consensual explicit pictures are form of cyberbullying that has gained popularity within recent years. One quarter of teens say they have been sent explicit images they didn't they ask for, while 7% say someone has sent explicit images of them without their consent. This type of abuse along with other form of cyberbullying, has led to increased suicide rates among young adults. Additionally, the HAS factors have also contributed to the development of increased levels of anxiety in teens and adolescents. Fight a solution. While many people are able to use social media on a daily basis with no problem, though suffering from a social media addiction are consumed by the HAS needs to use and engage on social networking sites. Luckily, the condition is very treatable and many have successfully recovered. Reducing screen time is a great way to combat problematic social media use, however, if the addiction is too severe, you might require professional help. If you have a hard time controlling the social media use and think you might be addicted, think about why you use social media and what the advantages and disadvantages of the time spent on various platforms has been so far. To paraphrase a famous quote, doing the same thing over and over again and expecting a different result is at the very least illogical. The good news is this, cutting down on harmful social media use is possible, and you say not alone. We say all insist together and a healthy relationship with our social selves and our virtual neighbors is more than possible. Ecos, addiction. No information about this topic in the course, addiction.